Bây giờ xin kính mời quý vị và các bạn tiếp tục theo phần thứ 6 của quyển Đồng bằng gai gốc, quyển thứ 5 mà cũng là quyển cuối cùng trong bộ Trường Thiên tiểu thuyết Vượt Trường Sơn của nhà văn Xuân Vũ. Tôi dắt 80 đi lên quanh một hồi thì gặp cái nhà quan ở mé giường, hai đứa mắt võng nằm, đâu cũng thế. Dân không ở trong những nơi rậm rạp và tránh giải phóng. 80 bảo: "À, hai đứa mình ở đại cái nhà này đi, hàng ngày đi chợ về nấu ăn."
"Hả? Để chống Mỹ?"
"À, tao sẽ tìm cách về thăm gia đình."
"Ê, bây giờ phải lo bồi dưỡng cặp vợ trước, nó khô nước nhờn từ Trường Sơn rồi. Về giờ đâu có chăm nhớ thêm được chút nào. Ở đây là chấp nhận chạy đua với trực thăng, cặp vợ yêu yếu là bị nó xớt thôi."
"Ủa, mày mới về sao biết rành vậy?"
"Qua Mỹ Tho mà không rành à. Ở đó hơn ở đây cái một pháo bầy, ngoài ra thứ gì nó cũng giống."
"Tao bị rồi."
"Ủa, còn Tư Mô ở đâu?"
"Ảnh về bên Bảo thăm nhà."
"Cặp dò ổng chắc lúc này làm ông điếu tốt hơn rồi, hơn ở rờ ha."
Tôi kể cho ông bạn Cố Tri nghe về việc tìm tài liệu Đồng Khởi, nhưng y không có vẻ chú ý mà cứ thở dài.
"À, bây giờ tao mới thấy nhớ thằng nhỏ."
"Ê, nhớ thằng nhỏ hay nhớ má nó?" 80 làm thinh một chập rồi móc bóp lấy hình vợ con ra.
"Tao phải đem nó về giao cho bà già mới yên tâm."
"Bà già của mày ở đâu?"
"Ở Sài Gòn."
"Ê, làm sao mà giao được?"
"À, thằng Bảy Quế nó ra vô thành như cơm bữa, tao sẽ nhờ nó. Nói chơi vậy thôi chứ làm gì được. Lúc tao về thăm má con nó tản cư ở trên Bắc Ninh, tao thấy tội nghiệp quá. Vợ xa vợ ít đau khổ hơn xa con. Mày có con rồi thì mày sẽ biết. Tao nhớ lúc tao bồng nó lần cuối cùng, tao bảo con hôn ba rồi ba đi. Nó hỏi: "Ba đi đâu?" Tao mới nói: "Ba đi công tác." Nó lại hỏi: "Công tác ở đâu?" Tao bảo là xa lắm. Nó lại hỏi: "Chừng nào ba về?" Vợ tao khóc và quát: "À, con đừng có hỏi nữa, để ba đi. Bây giờ thì hết không còn ngày về."
Cái thằng bạn của tôi kể tới đó rồi ngưng. Nó rơm rớm nước mắt.
"À đó, những chuyện nhỏ nhặt như vậy thôi mày ạ. Nhưng nó ràng buộc mình vô kể. Bây giờ tao mới thông cảm với anh Tư Cương. Hồi 1940, ảnh bị tù về thăm lại nhà lúc chị Tư chỉ sanh con Nina. Ảnh lưu luyến, rồi ảnh ở nhà luôn, không đi hoạt động nữa. Cho nên bây giờ ngồi ghế thấp tè tè như vậy, nếu không thì ít nhất cũng là bộ trưởng hay là ủy viên trung ương gì rồi."
Tôi gạt ngang: "Ai, thôi đi mày ơi, gác vụ má thằng cu lại một bên đi, tính chuyện cái bao tử đã.
Còn mày, về tới nhà rồi, có để ý được mối nào chưa?"
Tôi cười há há rồi kể lại mối tình ngang trái và chuyện gian tả cầu hôn cho nó nghe. Nó bảo:
"À, con gì không được thì nhắm con cháu chứ sao, bỏ cả hai đi. Như vậy còn khá hơn ông Giáp."
"Thôi rồi kêu bạn học bằng nhạc mẫu à, khó coi quá mày ơi."
"À thì cưới con người ta phải kêu người ta bằng má chứ sao. Ông Giáp lấy con của Đặng Thái Mai cũng được chứ đâu có khó coi gì."
"Hê, chèo ếch quá mày ơi, không được đâu. Rồi cả làng tao hay, bạn cũ biết, chúng nó cười chết."
80 bảo: "À, để bữa nào em mày dắt tao đi coi con bé. Ê, cháu, rồi tao liên hệ với chi quỹ địa phương đặt vấn đề cho. Gia đình mày có một mình mày, ở đó mà nhẫn nhơ ngâm cứu hoài. Con nhỏ Xu Hào đi dọc đường với tao, nó tâm sự. Tao thấy không được, tao nói quát ra. Cấy Xu Hào thì cấy ở ngoài đó, chớ về tới xứ rồi, ta kiếm dưa hấu mà lấy giống cho rặt nồi, chớ ai lại để lai. À, phải không ông nhà răng?"
Tôi làm thinh. 80 quay lại vụ của Hoàng Việt:
"À, thiệt là đau đớn. Kể từ nay, mình hết còn nghe anh Bảy Cò nói về giao hưởng nữa. Không biết ảnh có để cục nhân nào cho mấy em tóc vàng Bungari không ha?
Ý, tội nghiệp Lê Tương Phùng và chị Bảy quá trời.
Mày thấy gương đó thì mày phải lo vợ con sớm sớm đi.
Hai đứa nhóm bếp nấu nước nấu cơm. Ba cái dụng cụ Trường Sơn mang về tới giờ đã gãy xương sống, tính quăng phức cho rảnh nợ. Chẳng ngờ lại phải đeo xuống đây. Tôi hỏi,
ê, mày qua đồng chó ngáp có xuông không? Mày muốn nói là có ăn pháo bầy hoặc thị phi đòn phải không?
Phải, nhưng mày lội một lần hay hai?
À, một lần là ói rạch cua rồi, còn muốn mấy lần?
Tao lội hai lần đó mày ơi.
Tám không cười khè khè như lựu đạn lép đề tô.
À, bị cá nóc à?
Không, ngâm giấm suốt đêm, nó vắng mặt.
Ha ha,
không biết mấy em có hề hấn chi không? Phải sửa lại là đồng chó chết mới đúng mày ơi. Nó tàn nhẫn vô nhân đạo thiệt. Tụi mình thì dù sao cũng là giống mạnh, còn các em là giống yếu, giống đẹp. Phải ngâm nghêu sò ốc hến cả đêm, tội nghiệp quá. Các em thì lại sợ đĩa chui nữa chứ.
Bỗng một tiếng phịch sau hè như cái chấm dứt câu chuyện chó ngáp. Cả hai nhảy tưng lên rồi nhìn nhau.
Ê, pháo lép à?
Không phải. Tôi nhìn ra, đó chỉ là trái dừa khô rụng sau hè. Tôi lượm đem vào, bảo.
Ê, đây là dừa Bến Tre, không phải dừa Thanh Hóa đâu.
Tám không nhại tiếng Bắc.
Ở đây là cái quào, Thanh Hóa, thế quái lâu được. Mình tha hồ kho khô, kho nước ăn chơi nhé anh cò.
Mẹ kiếp, 4 kg lạc, đổi 1 kg thép niên xô. Còn mấy kg dừa, đổi 1 kg thép hả chị Hiểm?
À, nếu 4 kg thì tao ở không đi lượm dừa rụng, đổi thép không cần công tác nữa.
Tôi dùng con dao găm, cứa da không đứt của hợp tác xã Hàng Bạc mà tôi đeo suốt từ Hà Nội vô tới đây lột trái dừa. Đập ra, cậy, sắc miếng, bỏ vô gà mèn, tèm muối để kho.
Tám không lục trong bếp một lúc rồi reo lên.
Ê, tao lấy bí danh là không mà lại có. Chủ nhà đi lại để lại tất cả cho mình nè. Mày coi đây nè, nước mắm, nước tương, nước màu, đường, muối, cả chao và mắm nữa. À, vậy là mình chỉ nấu cơm ra, rồi ra giường mà hái rau sống ăn với mắm chưng một bữa no kè. Mình uống trà, rồi lên võng lúc lắc. Còn cái món dừa kho để dành ngày mai đi.
Ừ, nghe đài BBC và ngủ, tao có cái radio Hitachi đi nè.
Đang ăn cơm, bỗng Tám không nói.
À, để tao gả em, tao có ra em gái của tao cho mày. Tao quên mất là tao có 3 đứa em gái.
Ở đâu bây giờ?
À, ở trên Sài Gòn.
Tao vừa xem mặt một cô trên Sài Gòn.
À, rồi sao?
Có lẽ cổ không chịu, mà tao cũng không thể vì được cái lập trường của hai bên nó xa cách quá.
Tám không lắc đầu.
Ê, lập gì? Ông và vợ tao cũng ở Sài Gòn, một đại tư sản có nuôi cả ngựa đua. Ổng đã để dành cho con trai tao một con ngựa tơ, chừng nào nó về nó cởi đua.
Thì mày móc được ổng à?
À, lúc về giờ, tao cho người đi ngoéo ngay. Ổng có vợ lẽ, má vợ tao không còn ở chung với ổng nữa. Ổng có 2 đứa con gái với bà nhỏ. À, mày thấy là mày chịu liền, tụi nó đẹp như tiên vậy mày ơi. Ngoài ra tao còn 1 lô em gái, còn cả 1 bà chị vợ nữa, mày có thể bắt thăm.
Hê hê, gả em vợ chị vợ, nghèo 3 năm mày không có biết à.
Cả hai cùng cười, Tám không nói.
À, nếu trót mấy mối đó, tao còn 1 đám em gái con của cô tao ở vùng luôn. Tụi mình sẽ mạo hiểm đi xuống đó một chuyến. Trước nhất xuống Minh Đức, rồi từ Minh Đức băng qua đồng đến Cái Bận, rồi từ Cái Bận lội xuống dòng luôn. Luôn dịp, tao thăm mộ ông già của tao, mấy chục năm trời biên biệt, còn cái gì mà bất hiếu vậy?
Còn bà già mày hiện ở đâu?
À, bà già tao bỏ xứ lên Sài Gòn ở chung với anh hai tao lâu rồi. Ảnh là sĩ quan hải quân hoàng gia Anh trong đại chiến thứ hai, được nước Anh ưu đãi cho lương hàng tháng sống khỏe ru.
Tôi bảo, à, mày lụi hụi rồi, bị kết tội mất lập trường giai cấp cho mà coi.
Tám không cười dí dỏm.
À, lập trường giai cấp tao cất kỹ lắm. mất hay còn, không ai thấy được, chỉ mình tao biết thôi. Chính cái bản thân của tao là một sự mất lập trường rồi. Tao là địa chủ mày thừa biết mà, đi theo cách mạng cà nhỏng gần 20 năm, chưa chặt được cái đuôi hay chơi chĩa này sao? Nhà 80 giàu lắm, dân dùng luôn không có nhà nghèo, nhà ngói, phong tô, nền đúc sang sát, nối liền. Như phố chợ, Việt Minh nổi dậy phá sạch, hai ngôi nhà nguy nga lớn nhất, có thể là toàn tỉnh cũng bị phá tiêu, đó là nhà của ông Phó Hoài và ông Phủ Kiến, nhà 80 cũng ở gần đó. Ở ngoài Bắc vượt về Nam cả ngàn cây số đường rừng mà gần, bây giờ chỉ còn 5-6 cây số nữa là về tới nhà mà lại xa. Vì dòng luôn thành phố đều có đồng bót, 80 nhắc lại với vẻ cương quyết, à tao sẽ kiếm vợ cho mày. Nói cho vui vậy thôi chứ làm sao mà Ngụy và Diệt Cộng lại mình nhìn mặt nhau được. Cái gì mơ tưởng cũng đẹp, đụng thực tế rồi ngã ngựa ra. Tôi và 80 chưa biết ở đâu cho vững bụng, thì nghe tiếng trực thăng qua đầu. Vườn dừa bờ mía rậm ri dễ trốn lắm, nhưng cũng vẫn cứ sợ lòi lưng. Hôm sau, hai đứa lại dắt nhau ra chợ Cái Quao mua sắm các thứ hàng chiến lược, như vải dù để khoác lên người ngụy trang, dây dù để giăng võng và vải ni lông để may võng. Ngoài ra, còn những thứ tỉ mỉ khác như kim chỉ, dây qua dép cao su, bút bích, pin đèn, đường cát, toàn những thứ mậu dịch Hà Nội đều không có bán. Máy đuôi tôm chạy ầm ì dẫn sóng cả bến chợ, thấy xuồng đậu gắn toàn máy đuôi tôm tôi mới hết hồn. Loại máy này tôi chỉ thấy một cái ở miền Bắc của công binh sư đoàn 330 Đồng Văn Chuột, dùng để tập dượt cho công binh dượt sông. Máy của Liên Xô giật hoài không chạy, phải kêu chuyên viên ngoài bộ tổng vào sửa chữa. Ở đây, đuôi tôm con nít cũng chạy được, và không thấy hư bao giờ. Dân dùng nó để chà gạo, chạy lò đường, nông thôn, nằm thôn bom đạn bồi bồi mà người dân còn văn minh cỡ đó, nói chi thành thị. Quay nhìn lại cái chìa vôi, cái cài chìa vôi và cái xe đạp nước của miền Bắc mà hỡi ôi. 20 năm sau giải phóng, ăn sạch cả lò đường và đuôi tôm, bắt diệt vô cặp luôn đất, dân nghèo không ngóc đầu lên nổi. Tôi và 80 mua một sâu thịt và lòng định đem về chòi liên quan tay đôi, nhưng chưa kịp trả tiền thì nghe một bàn tay vỗ nhẹ vào vai. Tôi quay lại, bụng nghĩ chắc ông Mảnh Bảy Quế đến gặp tụi tôi để cho vài lời khuyên trong cuộc sống dưới cánh quạt của trực thăng chăng. Nhưng không phải, một ông lão tóc râu dài và bạc thậm chậm rãi hỏi.
Ê tôi nè cậu hai, cậu còn có nhớ tôi không?
Tôi ngạc nhiên hỏi. À bác là ai? Cháu chưa từng quen.
À cậu không nhớ tôi đâu. Tôi nghe cậu về trong này hổm rồi. Mà tôi đi chợ thấy cán bộ qua lại có để ý tìm. Tôi á là Sáu Bi nè. Tôi là người ở. À thôi đi về nhà rồi sẽ nói chuyện.
Tôi thấy cứ đứng ngơ ngác lão tiếp.
À cậu ở ngoài nhà ai hiện giờ?
Dạ trong cái nhà quan ở mé vườn kia.
Không có được đâu, nó chụp chết. Thôi, mời hai cậu về nhà.
Nói xong, lão móc túi trả tiền rồi xách sâu thịt và lôi tay tôi đi xuống bến. Tôi chưa kịp hiểu ất giáp gì, nhưng vẫn bước theo. 80 cũng không phản đối. Đang ở khơi khơi không có gốc rễ gì hết. Được nhân dân mời về nhà thì còn gì bằng. Ông già mời tôi xuống đuôi tôm ngồi, xuồng máy chạy khỏe re. Từ ngày lội Trường Sơn tới nay, đây là lần thứ nhất tôi đi mà khỏi dùng cặp chân hay cơ giới quá cặp chân. Vừa lái đuôi tôm, ông Sáu kể cho ngôi tôi nghe tiểu sử thở thiếu thời của ông.
À, ông cả, ông có hai cặp trâu. Cậu đi học, bãi trường về lần nào cũng đòi cởi, nhớ chưa? Tôi không cho vì sợ cậu té, tôi bị rầy. À, nhớ chưa?
À, tôi nhớ ra rồi. Bây giờ, chú lên ở vùng này à?
À, tôi theo bên vợ về cất nhà ở gần cầu Sập á.
Cầu Sập á là cầu nào?
À, đúng ra đó là cây cầu đúc hơn ở nửa đường. Mỏ cày cầu móng. Nhưng hồi kháng chiến á, dân quân nó phá sập nên gọi là cầu Sập. Cây cầu đúc lớn gần ngã tư An Bình, đường vô nhà ông chủ xã đó.
Tôi mơ màng nhớ lại chuyện cách đây vài chục năm, ông chủ xã có hai thằng con trai học chung với tôi ở trường mỏ cày. Một thằng đi bộ đội chết ở miền Tây, còn một thằng không biết làm gì. Chỉ nó lấy chồng là ông tổ trưởng chính trị trung đoàn 99 của Đồng Văn Cống, người Việt gốc Rao, tên là Hoàng Mai. Ông tổ trưởng này sau khi tôm bà vợ địa chủ thì nhảy vào về thành ở luôn. Hồi bọn văn phòng trung đoàn 99 đóng ở nhà ông nội tôi ở Hương Mỹ, Hoàng Mai xem tôi đá cá lia thia, hắn xìa môi bảo tôi bằng tiếng Pháp: "À, tôi thích cách mạng chứ không thích đánh nhau. Cách mạng tháng 8 không đánh nhau." Thịt heo mua về hái còn dẹp qua một bên. Chú bảo thím bắt gà, bắt vịt, làm thịt một lúc hai con, rượu đế một lít, chuối mít cây trái đầy bàn. Ăn uống xong, tám không lại ngủ khò. Coi pháo của quận mỏ cài và cầu móng như đồ bỏ. Nó bắn thì cứ bắn, ông ngủ cứ ngủ, sợ chi. Pháo bày Long An, còn giết ông không được kia mà. Chú Sáu dắt tôi ra ngồi ngoài vườn kể chuyện làng cho tôi nghe. Chú nói rất nhỏ, dường như sợ cả cây cối nghe.
À, cô của cậu á, bị mấy ổng thủ tiêu, ai cũng biết, nhưng gia đình ông ba bà ba không có dám nói. Không có gì hết, tổ trưởng á, đảng nó dè cổ, cổ chửi nó là thằng chăn trâu.
Mà thật, thằng tổ trưởng là thằng chăn trâu, nhưng không được chăn trâu của ông nội tôi. Nó đã từng qua vườn nhà tôi ăn trộm dừa, bị bắt nhiều lần, nhưng ông tôi bỏ qua. Bây giờ nó thù, chú Sáu tiếp.
À, ngoài ra, nó giết cổ để lấy cái radio.
Bà ba buồn và sợ nên bỏ nhà vô chợ ở với cô Chính. Ngôi nhà đó tụi nó lấy hết đồ đạc.
À, chú có về dưới đó không?
Vợ tôi á có về nhưng không dám tới nhà ông ba. Vì đường đi nước bước bây giờ á, tụi du kích nó gài lựu đạn tùm lum không biết đâu mà gờ. Nhiều người á bị nổ tét ruột cậu ơi. Du kích là ông trời con bây giờ nè.
Tôi nghe chuyện nhà cửa mà rầu. Nhưng làm sao bây giờ? Một bên là nhà, một bên là cách mạng. Chẳng lẽ binh nhà bỏ cách mạng? Cũng không thể binh cách mạng phế bỏ nhà cửa. Tôi đành ừ hử cho qua. Cứ coi chuyện của ai không phải của mình là ổn nhất. À, ruộng nương thế nào rồi chú Sáu?
À, làm tạm tạm thôi. Bom pháo liên miên không có dám đứng thẳng buổi. Khuya thức dậy làm tới tan phèn là về. Lớn ớ chờ nó chụp đặng chui vào hầm thôi. Thành thử ra không có bao nhiêu lúa hết.
Chú Sáu cho biết thêm.
À, mình ở đây là giữa đường cầu móng mỏ cài. Cách mỏ cài 6 cây số, cách cầu móng cũng 6 cây số. Lính mỏ cài thường bung ra tới cầu Mương Điều. Còn lính cầu móng á, đi lên đường vô tới Tân Quỳ, mình ở giữa, không có lo lính, nhưng lại sợ bom pháo với trực thăng.
Tôi tưởng về trong này ít ra cũng có một vùng giải phóng độc lập muôn năm, và thằng Tây có bố ta xuống địa ta vuốt râu chơi, nhưng thời kháng chiến, nào ngờ đất giải phóng của ông Thọ, teo quá. Ăn nhậu ở nhà chú Sáu được một tuần lễ thì hai thằng tôi thấy ngứa chân giang hồ, muốn thỏa chí tan bồng nên xin từ giả, vắt dao găm và ba lô ra đi. Ông Sáu tốt bụng vô cùng, ông bảo:
À, để tôi chở hai cậu xuống dưới An Định, giới thiệu cho hai cậu em của tôi. Chúng nó sẽ lo hầm hố cho hai cậu, chứ liêu biêu không có ổn đâu.
Tám không ái ngại:
À, để tụi tôi liên hệ với xã quỷ, chứ không dám phiền bà con.
Chú Sáu lại xua tay.
À, không được đâu cậu Táp.
Sao vậy?
Họ lo thân họ còn không xong, lấy đâu bảo bọc các cậu.
Tôi mới vỡ lẽ ra rằng cán bộ mùa thu về quê chẳng được trọng vọng tí nào, nhất là đám bộ cán bộ tỉnh. Họ ngó chúng tôi bằng nửa con mắt. Chúng sợ cán mùa thu về chiếm hết địa vị của chúng. Ngoài ra tụi mùa thu về xứ, lắm tên cần kiệm liêm chính, lật ngược nên bị nó xem thường. Chỉ có cây K54 là có uy tín thôi. Dân coi kỹ, hãy dưới giặt áo UU một cục hoặc đi đâu có cận vệ dắt AK theo tò tò thì xin cơm rất dễ dàng. Còn ba lô trơn thì nói gì cũng không nghe. Chú Sáu mua cho chúng tôi hai cái thùng đạn Đại Liên của Mỹ và giải thích.
À, sống ở đây thì phải có cái món này hai cậu ạ. À, nếu bị chụp thì giấy tờ K54
dồn cả vô đây đậy nắp lại, cái cụp đạp lúc xuống mương là vững bụng liền. Giấy tờ không ướt chút nào là nhờ có cái nắp. Cái nắp nó có miếng gắn can cao su. Đã rầu cái ba lô con cóc đeo chai cả lưng, bây giờ lại thêm cái thùng sắt của Mỹ nữa, thiệt chán mới đời. Nhưng nhập gia phải tùy tục, hai đứa tôi đành nhận hai chiếc thùng để làm bạn đường và bảo vật phòng thân. Chú Sáu chở tôi xuống nhà người em là chú Nhất. Cũng có vợ người cầu móng bỏ ở đó, hai đứa tôi kể như an cư lạc nghiệp, bắt đầu lo chuyện sáng tác, nhưng chưa viết được chữ nào thì lại có chuyện nội bộ xảy ra. Số là vùng này là đất cấm của tỉnh ủy, tức không có cơ quan nào được léo hánh tới. Nó gồm có hai mảnh trại cặp thân theo lộ đá cũ của Việt Minh từ 45, một mảnh gồm vườn rậm và gạch cái quao. Tỉnh ủy thường về trụ mình ở nhà Hai Xuân bí thư xã ủy. Chúng giữ bí mật, nhưng mỗi khi đồng bào thấy con gái của Hai Xuân đi lùng mua gà vịt thì biết chúng nó về ở nhà đồng chí bí thư. Vùng này thường ăn bom pháo, nhưng vườn rậm dễ chui, rủi bị chụp thì nhảy qua bên kia rạch, chạy ra Bình Khánh. Nếu chưa ổn thì giọt lên Phước Hiệp, Định Thủy. Đó là ba cái xã hợp thành tam giác sắt của tỉnh ủy, nơi xuất phát cuộc đồng khởi lửa, thiêu rụi quê hương. Đối diện với mảnh vườn rậm là những cụm vườn tân lập và những xóm chòi của dân sợ máy bay bỏ nhà ra cất ngoài chòi, ngoài đồng trống. Tuy tỉnh ủy không đóng ở mạng vườn thưa này, nhưng cũng không cho cơ quan nào đóng. Thế mà có hai ông mùa thu dám cả gan đến ở thì mất mặt bầu cua tỉnh ủy quá đi. Tên cán bộ nghiên cứu của tỉnh ủy là Mười Nhái, trong kháng chiến chống Pháp cà nhõng chống xâm lăng, nhưng cũng bị ông Diệm cho ngồi tù 6 tháng. Đó là thành tích cao nhất của hắn. Nhờ đó hắn cũng được vô tỉnh ủy ngồi một ghế hẳn hoi. Nhưng hắn còn làm một thành tích cao hơn nữa là tặng cho con bé đánh máy của văn phòng tỉnh một cái bầu. Nói nào ngay, cái bầu là kết tinh của cả ban thường vụ tỉnh ủy chứ không phải của riêng chú Mười thân mến như lời phản tỉnh của con bé. Nhưng chú Mười đứng ra tự kiểm thảo để rửa mặt mũi cho các đồng chí lớn. Nhờ đó thay vì bị đẩy xuống huyện, chú chỉ bị tạm thời đưa ra khỏi tỉnh ủy làm nghiên cứu viên để chờ cơ hội nhảy trở vào ngôi ghế cũ. Chú Mười nghe hai tên mùa thu đến vùng cấm địa thì nhắn với bà con lối xóm: "Ê, đuổi hai cái thằng đó ra khỏi chỗ này đi." Câu nói lọt vô tai 80 trước, 80 nổi cáo về thực lại cho tôi và bảo: "À, tao đã đáp lại thằng nhái rằng đất Mỏ Cày này là của tao và tất cả những người đi chiến đấu trước đây chứ không phải của riêng nó. Nếu có quy định của tỉnh ủy thì nó phải tới đây nói chuyện đàng hoàng chứ không được sắc láo như vậy." Tôi vuốt giận anh Tám, nhưng chính là đổ dầu vào lửa. "Ê, một câu nhịn chín câu lành chú nó ơi, không nên đếm xỉa tụi cóc nhái măng guốc." "Nhái cóc tao biết nói giọng đó, tao lên đạn sẵn, ra đường hễ nó làm phách, hễ nó chụp súng thì tao bắn trước, thử coi ai làm gì tao." 80 là dân cụ trào tiểu đoàn 307 đánh nhiều trận từ khu 8 đến khu 9, nên có máu lính trong người. Nếu tôi không cản thì 80 đã tìm đến gặp sự nhái rồi. 80 đi đâu tôi cũng la rùm lên: "À, bảo Mười Nhái tới uống trà chơi." Có lẽ sự nổ khí xung thiên của ông Tám lọt đến tai chú Mười, nên chú Mười xếp dè và hai thằng cán mùa thu tôi cứ ở nhà chú Nhất tì tì. Do đó đám tỉnh ủy cũng ghét lây chúng tôi. Nhưng trong tỉnh ủy có hai tên vốn là bạn của tôi thời chống Pháp, tên là Hai Tranh và Sáu Hứa. Hai Tranh là phó bí thư sắp lên bí thư, còn Sáu Hứa là ủy viên thường vụ kiêm trưởng ty công an mà tôi đã nhắc ở đầu truyện. Kẻ đã viết thư xin lỗi tôi, hai tên này gửi một cận thần sang gặp tụi tôi. Chẳng ngờ đó lại là một thằng bạn cũ của tôi từng học lớp huấn luyện thanh niên cứu quốc tỉnh do ông Mạch Văn Tư phụ trách ở Cồn Chim, xã Thạnh Phong năm 46. Sáu vào chánh văn phòng, 80 bảo hắn ngay: "Ê, thằng đó là thằng nào mà phách lối vậy hả Sáu vào? Ông về cho nó biết, nó có ngon á thì qua đây đuổi tụi này, chứ đừng có nhắn miệng. Bảo nó tụi này là kháng chiến từ 45 ngang. Hồi đó nó ở nhà còn phá làng phá xóm phải không?
Lập trường không chắc thằng nào hơn thằng nào đâu nhé.
Sáu Giàu vuốt giận tám không và luôn dịp mời tôi qua căn cứ của mấy ông kẻ để chúng tôi sưu tầm tài liệu đồng khởi. Vì ở trên giờ đã đánh điện xuống cho tỉnh ủy về sứ mạng của chúng tôi là sáng tác về đồng khởi để gửi ra Bắc làm chứng liệu tuyên truyền.
Hai thằng tôi bèn quải ba lô đi theo Sáu Giàu. Bà con trong xóm không biết hai ông nào trẻ trung mà được mấy ông kẻ tỉnh ủy trọng vọng như vậy. Từ đó chúng tôi lên chân lên cẳng ít nhiều, nghĩa là nhà trong xóm có dỗ thì mời chú Hai và chú Tám tới nhậu. Ở căn cứ của tỉnh, chúng tôi được đãi đặng theo thượng khách. Tôi lại gặp ông Mười Rằng là dân tham gia Nam Kỳ Khởi Nghĩa ở Mỹ Tho, từng làm chủ tịch quận Mỏ Cày năm 47. Bây giờ ông đã lên tới khu quỷ. Trước kia, ông cũng đã từng là cùng bọn Trần Văn Trà ăn dầm nằm về ở nhà ông tôi. Ông ta kêu tôi riêng ra ngoài giường để hỏi chuyện về miền Bắc xã hội chủ nghĩa. Tôi vốn học được nghề nói mép của báo Nhân Dân, nên ông hỏi đến đâu thì tôi rong rót tới đó.
À, bác nghe nói đời sống nhân dân ở ngoài Bắc phì nhiêu sung túc lắm phải không cháu?
Dạ, cháu mong giải phóng mau mau để dân miền Nam tiến lên cho kịp miền Bắc. Dạ, máy cày của Liên Xô chở qua, bỏ ngoài bờ sông Hồng như bù hung chờ phân phát cho hợp tác xã và các nông trường. Cũng như nhưng ta chưa có đủ người lái nên vẫn còn để đó. Nhiều nông trường ham hố máy móc lãnh về nhưng chưa có đất nên bỏ ngoài mưa như những đống máy.
Ý, nói vậy ở ngoài đó sản xuất theo lối tập thể hết rồi hả cháu?
Dạ, hiện giờ ở ngoài đó có lối chừng vài trăm nông trường. Mỗi nông trường có từ 5.000 đến 1.000 công nhân viên. Ăn uống học hành làm việc đều hoàn toàn theo lối di truyền tập thể, kỷ luật giờ giấc răng rắc. Cháu có vào làm việc ở một nông trường trong tỉnh Nghệ An một năm, cháu mới biết rất rõ bác à.
Ê, nếu vậy thì miền Bắc đã cơ giới hóa nông thôn theo chương trình kinh tế của Lenin rồi, trâu bò và nhân công dư thừa thì dùng vào việc gì?
Dạ, trâu bò thì dùng vào việc vận tải, còn nhân công thì dùng vào việc khuân giác.
Ủa, sao lạ vậy? Cày thì máy mà trâu bò thì kéo xe, nghĩa là sao?
Dạ, vì trước kia Pháp chế tạo nhiều xe bò, cày chìa vôi và gào đổ đập nước.
Còn người Nam mình tập kết có được bác Hồ thương mến như các bác nói hồi còn kháng chiến không?
Dạ, có. Bác Hồ thương ác hơn nữa. Mỗi người dân đều được vô dinh bác ăn cơm với bác một bữa, riết rồi bác mệt quá nên bác gửi lời thăm hoặc tặng quà chứ không đủ sức tiếp có sức khỏe để tiếp đón nữa. Riêng thiếu nhi miền Nam học giỏi thì được bác cho rờ râu.
Ông Mười Huệ, chủ tịch tỉnh mình ra ngoài ông làm gì?
Dạ, ông Mười được vô phủ chủ tịch ăn cơm và ngủ chung với bác Hồ một nhà, tâm sự mấy đêm liền. Sau đó bác Hồ phong cho ông Mười giữ chức gì lớn lắm, xem với chức bộ trưởng một chút thôi. Nhưng ông Mười già yếu nên không có làm nổi, do đó ông chỉ làm thư ký hội Việt Pháp thôi.
Ông Mười còn khỏe lắm, đâu có yếu đuối gì đâu.
Dạ, ông Mười gặp cháu hoài, ông Mười phấn khởi lắm. Ông Mười có xin bác Hồ được cái quai dép cất để dành về tặng cho bà con Bến Tre mình coi chơi cho biết.
Ông Mười Rằng không hỏi nữa, ông móc thuốc hút và hỏi sang vấn đề khác.
Cháu ra ngoài lập gia đình chưa?
Dạ, cháu giờ trở về Nam đó bác.
Cũng được.
Kháng chiến hai mùa, như cháu là còn trẻ lắm, để hôm nào bác bảo con Sáu Hòa nó tìm cho một đứa trong đạo quân đầu tóc của nó.
Tôi giật mình, sợ thầm trong bụng nhưng không dám cãi lại, có tóc còn không ăn thua. Bị cắt tóc thì coi ra quái gì, nhưng được đồng chí khu ủy viên chiếu cố là người lắm, là quái lắm rồi. Thành lệnh ông dò đầu tôi bảo,
tía mày chớ máy cài Liên Xô đem qua chất đóng ở bờ sông Hồng.
Dạ, bác Mười bảo sao?
Hay lắm, tội nghiệp cho ông Mười Huệ, già rồi, ra ngoài đó chỉ để chịu mưa phùn gió bất thôi.
Dạ, bác nói sao?
Thôi, đi vô nhà, bảo thằng Mười Kỷ nó kể chuyện đồng khởi cho nghe mà viết sách.
nó sẽ kể theo cái kiểu của mày kể cho tao về cái máy cày và cái nông trường vậy.
Tôi đã một lần bị cậu liên lạc ở sông Dầm Cỏ lật tẩy về cái vụ miền Bắc xã hội chủ nghĩa, và bây giờ một lần nữa, thiệt là ê mặt, nhưng tôi tự nhủ, nếu nói thiệt ra tất cả thì chẳng hóa ra mình là thằng ngu hay sao? Ông Mười rằng bảo,
à có giết thì cũng trừ hao kha khá nha mày.
Kính thưa quý vị và các bạn, phần thứ 6 của Đồng Bằng Gai Góc đến đây đã hết. Xin quý vị và các bạn tiếp tục theo phần thứ 7. Xin cảm ơn quý vị và các bạn.